Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 283. Chủ giảng: Tịnh Không Lão Pháp Sư. Chuyển ngữ: Hạnh Chơn. Biên tập: Nguyên Tâm. Thời gian: ngày 17 tháng 3 năm 2000. Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội, Singapore. Xin mời mở kinh ra. Lòng chúng. Văn Trường Hàn, câu thứ 6. Vân Tràng Long Vương đắc khai thị nhất thiết chúng sanh, đại hỷ lạc phước đức hải giải thoát môn. Pháp môn Long Vương tu học chứng quả, khiến người thấy và nghe đều có thể sanh tâm hoan hỷ. Trong chú giải, Đại sư Thanh Lương nói khai thị là Phật Đại Từ Bi, là biển phước đức đầy đủ hai tư lương. Tư lương này chính là hai loại từ bi và phước đức, sau đó đạt được chúng sanh từ phước, ví như trăm con sông. Sợi lông Phật thị hiện, lấy nó tượng trưng đồng thể, tức biết đồng thể tự nhiên hướng về. Nhờ đây mà ngộ nhập, cho nên được đại hỷ lạc. Trong sau còn có một chú thích nhỏ, chưa bị xem là biết ngay. Từ trong chú giải, Đại sư Thanh Lương chỉ thị cho chúng ta thấy rõ ràng hơn. Đây là chư Phật Như Lai thị hiện. Đại từ bi của Phật là biển phước đức. Đại từ bi từ đâu đến? Chúng ta cần phải biết. Chúng ta cũng rất muốn phát tâm từ bi. Vì sao tâm từ bi lại không phát ra được? Chúng ta rất muốn hành hạnh từ bi. Vì sao cũng không thể thực hành hạnh từ bi? Người thông minh nhất định tìm ra nguyên nhân này. Tìm ra nguyên nhân, sau đó tiêu trừ nguyên nhân. Nguyện vọng của chúng ta đều có thể thực hành. Nguyên nhân là gì? Nguyên nhân là trí tuệ. Trí tuệ là gì? Trí tuệ là hiểu triệt để chân tướng sự thật. chân tướng của nhân sinh vũ trụ. Quả thật chúng ta không hiểu, không hiểu mối quan hệ giữa người và người, mối quan hệ giữa người và tất cả chúng sanh khắp hư không pháp giới, thật sự không hiểu. Tuy tiếp xúc Phật pháp, cũng siêng năng đọc tụng tu học, bao nhiêu năm hạ công phu vẫn không hiểu được. Vì sao nói như vậy? Nếu hiểu, quý vị sẽ thay đổi quan niệm. Chỉ cần tập khí và thói quen của chúng ta chưa thay đổi, chắc chắn là chưa hiểu. Hiểu chắc chắn thực hành, không hành nhất định là chưa hiểu. Nếu quý vị nói tôi biết nhưng không làm được, cái biết đó không phải biết thật. Biết thật, hiểu triệt để, không có gì không làm được. Cổ đức thường nói khó hiểu dễ hành, hành không khó. Trong kinh Pháp Hòa chúng ta thấy Long Nữ 8 tuổi thành Phật, khó gì đâu. Thực tế phàm thánh chỉ khác nhau trong một niệm, một niệm giác liền thành thánh, phàm phu thành thánh. Một niệm mê, thánh biến thành phàm. Khó hiểu, vì khó hiểu cho nên giáo dục rất quan trọng. Cổ thánh tiên hiền, phương Đông phương Tây, người thật sự giác ngộ, người thật sự thấu triệt, ai không coi trọng giáo dục? Đặc biệt chúng ta thấy trong bộ kinh này, dạy học đại viên mãn, cứu cánh mỹ mãn, chúng ta phải nhận thức và lãnh hội từ đây. Chư Phật Như Lai thần thông không ai sánh bằng, thị hiện tất cả y chánh trang nghiêm. Mục đích là gì? Giáo hóa tất cả chúng sanh mê hoặc. Thị hiện hình tướng của Phật Bồ Tát là giáo hóa. Thị hiện hình tướng thiên vương và thiên thần cũng là đang giáo hóa. Thị hiện nhân vương, đại thần, tể quan, trưởng giả, cư sĩ, đồng nam, đồng nữ vẫn là đang giáo hóa. Đáng dùng thân gì để độ, liền thị hiện thân phận đó, giáo hóa chúng sanh. giúp chúng sanh phá mê khai ngộ. Đây là đại từ bi. Quả thật từ bi đạt đến chỗ rốt ráo. Chúng sanh từ vô thủy kiếp đến nay mê thất tự tánh, không gặp được là do thiện căn phước đức mỏng, không gặp được giáo huấn của chư Phật Bồ Tát. Trên thực tế, giáo huấn của chư Phật Bồ Tát vĩnh viễn không gián đoạn. Quý vị đừng thấy trong kinh Phật, Phật xuất hiện ở thế gian thời gian rất ngắn ngủi. Pháp vận của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ có 12.000 năm. Sau khi Phật pháp diệt, đến vị Phật tiếp theo xuất thế, trong kinh Di Lặc Hạ Sanh nói với chúng ta rằng, trong khoảng thời gian rất dài này, 56 ức năm, lấy ức làm đơn vị, 56 ức 7.000 vạn năm. Đây là cách nói thông thường. Trong thời gian này không có Phật pháp. Phải chăng thật sự không có Phật pháp? Quả thật không có Phật pháp. Vậy đại từ đại bi của Phật ở đâu? Chúng ta phải biết, Phật độ hóa chúng sanh vĩnh viễn không gián đoạn, chẳng qua không xuất hiện trong hình tướng của Phật. Vì sao không dùng hình tướng Phật xuất hiện? Vì chúng sanh không có phước đức này. Là một nguyên nhân như vậy. Phật xuất hiện với thần tướng khác, nhưng vẫn ở thế gian. Đây quả thật gọi là trong cửa nhà Phật không từ bỏ một ai. Nếu thật sự có diệt pháp, chẳng phải là Phật từ bỏ chúng sanh ư? Không từ bỏ một người nào, vậy là nói không thông. Chúng ta thấy trong kinh Địa Tạng, Phật phó chúc cho Bồ Tát Địa Tạng tương lai khi Phật pháp diệt tận, trước khi Phật Di Lặc ra đời, trong thời gian dài đó, Bồ Tát Địa Tạng chủ trì giáo hóa chúng sanh. Thay Phật giáo hóa chúng sanh, chúng ta liền nghĩ đến chư Phật Bồ Tát nhất định thị hiện thân phận giống như Bồ Tát Địa Tạng vậy, như vô số thân phận khác nhau trong kinh Hoa Nghiêm vẫn ở thế gian. Làm gì có chuyện Phật pháp diệt? Vì sao Phật nói diệt? Diệt ở đây chỉ là phương tiện thuyết, khuyến khích chúng ta, cảnh giác chúng ta nhanh chóng nắm bắt cơ hội. Đừng đợi đến khi Phật pháp diệt rồi sẽ không còn cơ hội để học Phật nữa. Đạo lý là như vậy, đều thuộc về phương tiện thiện xảo. Đây là phương sách tiếp dẫn đại chúng. Chúng ta thường đọc kinh điển Đại Thừa sẽ hiểu, sẽ lãnh hội được đôi chút nghĩa chân thật của Phật pháp. Chúng ta muốn thành tựu, không có tâm đại bi không được. Chúng ta biết xã hội hiện nay khuyên người làm ác, ai cũng hoan hỷ, họ đều tán thán, họ đều ủng hộ quý vị. Khuyên người đoạn ác tu thiện, họ xem quý vị như oan gia, như kẻ đối đầu, không thích tiếp cận quý vị, mà còn nghĩ phương pháp để hạ bệ, ngăn trở quý vị. Đây là nguyên nhân gì? Vì tất cả chúng sanh đều rơi vào trong hầm lửa của tham sân si mạng, lún vào quá sâu. Họ cho những thứ này, xem tham sân si mạng và ngũ dục lục trần, cho rằng đây là lợi ích chân thật của họ. Chấp trước kiên cố, tuyệt đối không dễ dàng buông bỏ. Hôm nay ta khuyên họ buông bỏ, nói đâu có dễ. Hầu như là chuyện hiếm có trong thế gian, đều ở đây tranh quyền đoạt lợi. Ai chịu buông tay? Chúng sanh thời đại này, từ nhỏ đã nhìn thấy hiện tượng này. Nuôi dưỡng thành tập khí, lại thêm vào tập khí phiền não vô lượng kiếp, như vậy mới biết rất khó, quả thật không dễ chút nào. Biết khó khăn, quả thật không dễ. Quay lại nghĩ về bản thân, đúng là vô cùng may mắn. Ngay trong cảnh duyên này, thiện căn của chúng ta vẫn có thể phát hiện, vẫn gặp được cơ duyên thù thắng của Phật Pháp. Bài kệ khai kinh nói, trăm ngàn vạn kiếp khó gặp được. Cư sĩ Bành Tế Thanh nói, một ngày hy hữu khó gặp từ vô lượng kiếp đến nay. Đọc đến câu này chúng ta khẳng định, lời ông nói là thật, lời chân thật. Hy hữu khó gặp, vậy mà hôm nay chúng ta gặp được. May mắn biết bao, phước đức biết bao. Nhưng không phải không có người gặp như chúng ta. Cũng có rất nhiều người gặp. Gặp rồi thì sao? Bỏ qua cơ hội ngay trước mắt. Chúng ta nhìn từ thời cận đại này, gần đây Đại sư Ấn Quang đầu năm Dân Quốc, tổ sư của Tịnh Tông, Có bao nhiêu người thân cận Ngài? Có bao nhiêu người học với Ngài? Có bao nhiêu người thành tựu? So sánh thử học trò của Tổ sư Ấn Quang thành tựu rất nhiều. Không ai có thể sánh với Ngài. Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam truyền pháp của Tổ sư ở Đài Loan 38 năm. Người thân cận Ngài rất nhiều. Tôi tính toán một cách bảo thủ nhất là 50 vạn người học tập theo Ngài. Có mấy người thành tựu? Chính thầy Lý nói, 1 vạn người niệm Phật, thật sự chỉ có 2-3 người vãng sanh. Một hai phần vạn, không dễ. Ngày nay chúng ta nghe pháp, chúng ta có thành tựu chăng? Vấn đề này là thiện căn phước đức nhân duyên của chính mình. Kinh Di Đà nói rất hay, không thể thiếu thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về nước này. Thiện căn là sau khi tiếp xúc có thể tin, có thể hiểu, đây là thiện căn. Phước đức là sau khi tiếp xúc có thể hành, có thể chứng. Đầy đủ thiện căn phước đức nhân duyên, người này nhất định thành tựu ngay trong đời này. Có thiện căn không có phước đức, không thể thành tựu. Tuy họ có thể tin, có thể hiểu, họ không thể hành. Họ có phước đức, không có thiện căn, vẫn có thành tựu. Tuy họ không thể hiểu, cũng không thể nói là tin, nhưng họ tin thầy. Thầy dạy họ chân thành niệm Phật, buông bỏ vạn duyên, họ y giáo phụng hành. Suốt đời không thay đổi, người này cũng được vãng sanh, cũng có thể thành tựu. Do đây có thể biết như thế nào gọi là phước đức. Phước đức là thiết thực, không có hai niệm, y giáo phụng hành, người này có phước. Dễ nghe theo lời đồn thổi, niềm tin dễ lay động, đây là người phước mỏng, đây là tướng phước bạc. Đời này không thể có thành tựu. Tất cả chư Phật Như Lai, không ai không khuyên người tu phước tu huệ. Căn bản của phước tuệ, từ hiếu kính sinh ra. Người hiện đại rất khó. Khó ở đâu? Khó ở chỗ không biết hiếu kính. Từ nhỏ không ai dạy họ. Đặc biệt xã hội hiện nay, lớp trẻ thời hiện đại không những chưa từng thấy mà cũng chưa từng nghe. Từ bỏ thể văn cổ, dù sách cổ bày ra trước mắt, xem không hiểu. Đây là từ dân quốc đến nay gây ra một tổn thất rất lớn, đề xướng văn bạch thoại, phế bỏ thể văn cổ. Chặt đứt pháp thân huệ mạng của người Trung Hoa. Kết tinh kinh nghiệm trí tuệ mấy ngàn năm của tổ tông chúng ta, hy vọng vĩnh viễn lưu truyền cho hậu thế. Công cụ chính là thể văn ngôn. Hôm nay vứt bỏ công cụ này, những bảo vật vô giá này đặt trước mắt quý vị cũng như tờ giấy trắng, quý vị không có năng lực tiếp thu. Vì thế vứt bỏ thể văn ngôn, khởi xướng văn bạch thoại, được mất lợi hại, mấy người biết được. Người bây giờ muốn nghe giáo huấn của cổ thánh tiên hiền phải thông qua phiên dịch. Ít người có tu dưỡng về thể văn ngôn, họ phiên dịch nó thành văn bạch thoại để nói với mọi người, không thể đọc trực tiếp. Điều này quá thật đáng tiếc. Thể văn ngôn có khó chăng? Không khó. Tôi còn có vài cuốn tập làm văn của học sinh tiểu học đầu năm dân quốc. Vốn tôi có khoảng 6-7 cuốn, dọn nhà nhiều lần không biết lạc đâu mất. Bây giờ chỉ còn lại 2 cuốn để ở Úc Châu. Sau này có cơ hội sao chép in ra để mọi người xem cách hành văn của học sinh tiểu học đầu năm dân quốc. Hiện nay sinh viên khoa Trung văn sợ rằng đọc không hiểu, có thể cần phải tra từ điển, tra tài liệu. Vì sao lúc đó 10 tuổi, 11, 12 tuổi có thể viết được bài văn mà sinh viên khoa tiếng Trung hiện nay đều xem không hiểu? Vì người bây giờ không dạy, không học nữa. Ngày xưa các em nhỏ đi học thân cận thầy đa phần đều 7 tuổi, đây là tiêu chuẩn tuổi tác. Thông minh hơn thì 6 tuổi. Cũng chỉ có thời gian 5-6 năm có thể viết được bài văn rất khả quan. Đối với đạo lý, họ thông đạt thấu triệt. Gia trưởng, thầy giáo siêng năng dạy bảo, các em cũng nỗ lực học tập. Đại sư Ấn Quang nói rất hay: một phần thành kính được một phần lợi ích, mười phần thành kính được mười phần lợi ích. Xưa kia người dạy và người học đều có một phần tâm chân thành cung kính. Vì thế đạt được lợi ích. Hiện nay dạy học thành kính không còn. Nếu dùng Phật pháp để nói, cảm ứng không còn. Vậy thành tựu đâu ra? Chúng ta vun bồi tâm từ bi như thế nào? Tâm từ bi người bây giờ gọi là lòng yêu thương. Vì sao nhà Phật gọi từ bi mà không gọi yêu thương? Từ bi là lý trí. Lòng yêu thương từ lý trí sanh ra, gọi là từ bi. Từ cảm tình sanh ra, gọi là yêu. Nhà Phật có một chút khác biệt như thế. Yêu thương từ cảm tình sanh ra rất dễ biến hóa. Vì sao vậy? Tâm trạng hóa không ổn định. Yêu thương từ lý trí sanh ra, vĩnh viễn không thay đổi. Nó có nền tảng của lý luận. Chư vị phải biết, tình rất yếu ớt, không đáng tin. Sát na biến hóa, sáng tối khác nhau. Phật pháp được kiến lập trên nền tảng của trí tuệ chân thật. Vì thế dùng từ bi, không dùng yêu thương. Chúng ta cũng có thể nói như thế: từ bi là lòng yêu thương của trí tuệ chân thật. Khác với yêu thương của người thế gian thường hay nói, yêu thương đó là hư ngụy, là giả, sẽ thay đổi, không đáng tin. Phật đại từ bi, đây mới là biển phước đức. Biển là hình dung sâu rộng không ngần mé. Hai loại viên mãn, sau đó mới có thể đạt được. Hai loại này nhà Phật thường gọi là nhị túc tôn, trí tuệ và phước đức đều viên mãn. Đại từ bi mới có thể hiện ra. Đại từ bi tự nhiên hiển lộ ra. Học trò của Phật, Bồ Tát, thanh văn và duyên giác, đệ tử trong lục đạo, Những người này siêng năng học Phật. Học Phật là gì? Học trí tuệ của Phật, học từ bi của Phật, trí tuệ là lý niệm, từ bi là hành trì, trí tuệ thực hành gọi là từ bi, cho nên nó là một không phải hai. Đệ tử của Phật học Phật không viên mãn, không rốt ráo. Những điều này giống như sông hồ. Sông hồ đều chảy ra biển cả. Từ bi của Phật giống như biển cả. Từ bi của Bồ Tát Thanh Văn Duyên Giác như Trường Giang, Hoàng Hà. Lục đạo phàm phu chúng ta cũng đang học. Chúng ta như những con sông nhỏ, nhánh sông nhỏ. Tự nhiên tập hợp về biển cả. Ví dụ này rất hay. Dù cho tâm từ bi nhỏ đến đâu, quý vị phát tâm từ bi cũng tương ưng với biển đại từ bi của Như Lai. Đây là ví đại từ đại bi của Phật với tánh đức. Biển phước đức đại từ bi này là tự tánh. Từ trong tự tánh hiển lộ ra. Đây chính là các nhánh của con sông. Nó là nhất thể. Trong kinh này, Đức Phật dạy chúng ta, kệ tụng nói, trong lỗ chân lông của Phật đều hiển hiện. Trong văn Trường Hàng không có, trong kệ tụng có. Câu này tượng trưng điều gì? Tượng trưng đồng thể. Điều này trong kinh Hoa Nghiêm nói ngàn lần vạn lần. Vì sao nói nhiều lần như vậy? Hy vọng chúng ta ghi nhớ. Đọc một biến kinh Hoa Nghiêm từ đầu đến cuối, đương nhiên không thể ghi nhớ. Nhưng phàm là câu lặp đi lặp lại nhiều lần, chúng ta ghi nhớ. Lặp đi lặp lại nhiều lần đều là quan trọng nhất, khiến chúng ta ở trong này hoát nhiên đại ngộ. Ngộ điều gì? Tất cả chúng sanh khắp hư không pháp giới với chúng ta là đồng thể. Cùng một tự tánh, duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Nếu quả nhiên quý vị nhận thức, quý vị biết, quý vị thừa nhận, trí tuệ và từ bi trong tự tánh tự nhiên hiển lộ ra. Còn cần người khác khuyên mình phát tâm ư? Không cần, tự nhiên hiển lộ. Bởi vậy Đại sư Thanh Lương nói tự nhiên hướng về. Y chánh trang nghiêm đều là Như Lai thị hiện. Sáu căn của chúng ta tiếp xúc với cảnh giới sáu trần bên ngoài, không có gì không phải tự tánh thị hiện. Sao biết được Bồ Tát Quan Thế Âm nhập môn từ đây? Phản văn văn tự tánh, tánh thành vô thượng đạo. Chúng ta sai, sai ở đâu? Không biết quay đầu. Bồ Tát biết quay đầu, mắt thấy sắc, lập tức có thể từ trong sắc tướng quay đầu. Tai nghe âm thanh, liền có thể từ trong âm thanh quay đầu. Một khi quay đầu là kiến tánh. Chúng ta không thể quay đầu như thế nào? Không thể quay đầu, mắt thấy sắc bị sắc mê hoặc, tai nghe âm thanh bị âm thanh mê hoặc, lưỡi nếm vị bị vị mê hoặc, cho đến tâm duyên pháp bị pháp mê hoặc. Mê mà không giác, quả thật đáng thương. Những người biết tu này, nhà Phật gọi là người khéo học. Họ quay đầu, họ không nhiễm. Sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần không hề nhiễm trước. Không nhiễm trước sanh trí tuệ, nhiễm trước sanh phiền não. Không nhiễm trước tương ưng với tánh đức, nhiễm trước trái với tánh đức. Chúng ta thấy người ta học tập, quay đầu nghĩ lại xem mình học như thế nào. Vì sao người ta sáu căn tiếp xúc với sáu trần có thể thành vô thượng đạo? Sáu căn chúng ta tiếp xúc với cảnh giới sáu trần lại trôi lăn trong tam đồ ba đường ác. Thèn chốt ở chỗ một bên biết quay đầu, một bên không biết quay đầu. Quay đầu là bờ. Quay đầu phải quay thật nhanh, lập tức quay đầu mới sanh ra trí tuệ, không được ngưng lại một giây phút nào. Bồ Tát tu học thị hiện như vậy, chúng ta nhìn thấy, nghe được, phải giác ngộ, phải thấu triệt, phải học tập theo Ngài. Những người này, những sự này, những vật này, há chẳng phải không giống như vô số thị hiện của chư Phật Như Lai trong Kinh Hoa Nghiêm đề cập ư? Hơi lãnh hội được một chút, tâm hành chúng ta tự nhiên tương ưng với đức của Phổ Hiền Đại Sĩ, còn cần phải học ư? Còn cần người dạy ư? Không cần thiết. Đối người, đối sự, đối vật, thuận cảnh hay nghịch cảnh, thiện duyên hay ác duyên, tâm chân thành cung kính tự nhiên sinh ra, tự nhiên sanh khởi. Xưng tán, cúng dường không cần học, tất cả đều tận tâm tận lực. Vì sao vậy? Vì báo ân Phật. Cũng như chư Phật Bồ Tát làm thị hiện này, làm như vậy cho người khác thấy, rộng độ chúng sanh, đây mới thực sự gọi là báo ân độ khổ. Không làm gương cho thế nhân noi theo, quý vị chưa giác ngộ. Thật sự ngộ nhập tự nhiên không giống nhau, tất cả đều tương ưng với tâm hành của chư Phật Như Lai. Đây gọi là tự nhiên quay về. Câu sau cùng Đại sư Thanh Lương nói: đắc đại hỷ lạc. Bình thường gọi hỷ lạc là pháp hỷ sung mãn. Hai chữ hỷ lạc đều không phải tương đối. Nếu chúng ta xem nó thành tương đối là sai, vậy là không hiểu nghĩa chân thật của Như Lai. Trái với hỷ là ưu, trái với lạc là khổ. Hỷ của ưu hỷ và lạc của khổ lạc là lục đạo phàm phu có. Chư Phật Như Lai pháp hỷ sung mãn, hỷ lạc đó là gì? Ưu hỷ đều không còn, khổ lạc cũng không còn. Đây gọi là đại hỷ lạc. Bởi vậy nó không phải tương đối. Phật như vậy, Bồ Tát cũng nhập cảnh giới này. Họ thị hiện trong lục đạo, thị hiện trong 10 pháp giới, đặc biệt là lục đạo. Như 3.000 năm trước, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện tại Ấn Độ. Ở Trung Hoa, chư Phật Bồ Tát thị hiện rất nhiều. Thời nhà Đường, Đại sư Thiện Đạo là Phật A Di Đà thị hiện. Đại sư Vĩnh Minh Viên Thọ cũng là Phật A Di Đà thị hiện. Thời Lương Võ Đế, Bảo Chí Công là Bồ Tát Quán Thế Âm thị hiện. Hàng Sơn Thập Đắc và Phong Can là công án nổi tiếng trong tông môn, là Phật A Di Đà, Văn Thù và Phổ Hiền thị hiện. Bố Đại Hòa Thượng là Bồ Tát Di Lặc thị hiện. Mọi người đều biết Tổ sư Ấn Quang thời cận đại là Bồ Tát Đại Thế Chí thị hiện. Họ thị hiện tại nhân gian, cũng đầu thai, cũng từ nhỏ dần dần lớn lên. Chúng ta muốn hỏi, rốt cuộc họ là người hay là Phật Bồ Tát? Đúng là chư Phật Bồ Tát. Họ thị hiện đến nhân gian này bất luận bằng thân phận gì, đối với họ mà nói là cõi hóa, không phải cõi báo. Họ là thừa nguyện tái sanh đến diễn kịch, biểu diễn cho chúng ta thấy. Ở đây là sân khấu của họ, là cõi biến hóa của họ. Chúng ta rất tệ. Chúng ta là nghiệp báo. Chúng ta là cõi nghiệp báo. Họ là cõi biến hóa. Thân này của chúng ta là thân nghiệp báo. Thân của họ là thân biến hóa. Cõi biến hóa của họ và cõi báo của chúng ta hoàn toàn tương đồng. Hóa thân của họ và thân nghiệp báo của chúng ta cũng hoàn toàn tương đồng. Như vậy mới có thể câu thông, mới có thể giao lưu. Hình như giống nhau, thật ra không giống. Chúng ta không thể không biết chân tướng sự thật này. Vì vậy, chúng ta không thể không cảm kích chư Phật Bồ Tát ứng hóa tại thế gian, giúp ta thành tựu, giúp ta giác ngộ. Chúng ta muốn học tập quả thật không dễ. Chướng nạn từ đâu đến? Trong vô lượng kiếp kết quá nhiều ân oán với tất cả chúng sanh. Nếu kết có ân, ngày nay chúng ta gặp được thiện tri thức, nhiệt tâm đến hộ trì, đây là trong đời quá khứ kết ân với họ. Nghĩ mọi cách để chướng ngại, phá hoại quý vị, do trong đời quá khứ kết oán với họ. Đời đời kiếp kiếp thường kết oán với người, ít kết ân. Nếu chúng ta nhìn thấu những tiền nhân hậu quả này, tâm được thanh tịnh, nhất tâm đoạn ác tu thiện, đối với hoàng gia trái chủ phải biết hóa giải, không được tiếp tục kết. Đối với người có ân có đức phải biết báo ân, tri ân báo ân, làm tấm gương tốt cho đại chúng xã hội. Chúng ta học tập từ đây, niệm niệm từ bỏ tự tư tự lợi, đây là căn bản của tu học. Con người chỉ cần có mảy may tâm ích kỷ chưa buông bỏ, chính là chướng ngại lớn trên đạo nghiệp. Không những đời này không thể chứng quả, không thể vãng sanh, đến cánh cửa khai ngộ đều bị chướng ngại. Chúng ta ai không muốn mình khai ngộ, không muốn mình chứng quả, còn hy vọng mình vãng sanh phẩm vị cao, không buông bỏ ý niệm tự tư tự lợi là không được. Phải buông bỏ triệt để, buông sạch, chúng ta mới tròn nguyện vọng. Nguyện vọng khai ngộ, nguyện vọng chứng quả, nguyện vọng vãng sanh có thể mãn nguyện. Nhà Phật nói rất hay, đệ tử nhà Phật có cầu tất ứng. Phật dạy chúng ta đạo lý cầu, phương pháp cầu. Quý vị thấu triệt đạo lý, hiểu phương pháp, cầu một cách như lý như pháp, không có gì không thành công. Đời này muốn thành Phật không khó. Vấn đề là ta phải thực hành, phải hiểu, phải y giáo phụng hành. Đại hỷ lạc phước đức hải, đây là thành tựu. Chúng ta xem tiếp vị Long Vương bên dưới. Đức Xoa Ca Long Vương đắc dĩ thanh tịnh cứu hộ âm, diệt trừ nhất thiết bố úy giải thoát môn. Đại sư Thanh Lương chú giải không nhiều, nhưng chỉ ra điểm tinh yếu cho chúng ta. Từ âm trí cầu, cố vân thanh tịnh, tịnh vô tham ái, hà úy hà ưu. Từ là từ bi, trong từ bi có trí tuệ. Trong từ bi không có trí tuệ gọi là ái, chính là ái dục. Trong ái dục có trí tuệ gọi là từ bi. Cho nên tâm từ bi là tâm thanh tịnh. Những năm lại đây, chúng ta tu học Phật Pháp, đề xuất một cương lĩnh tu tâm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Nói năm loại, trên thực tế là một loại. Nhất thể. Nói từ bi, trong từ bi nhất định có trí tuệ, có chánh giác, nhất định là bình đẳng, nhất định là thanh tịnh, nhất định là chân thành. Nếu không, không gọi là từ bi. Nói tâm chân thành, trong tâm chân thành nhất định đầy đủ thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Nếu không, không gọi là chân thành. Nói năm loại, trên thực tế là một loại. Đây là chân tâm. Trong chân tâm tuyệt đối không có phiền não. Không những không có phiền não, tập khí đều không tồn tại. Vậy làm sao có tham ái được? Đoạn tận tham sân si mạn nghi. Vĩnh viễn rời xa mọi ưu bi khổ não. Chúng ta nghĩ xem, người thế gian nhiều ưu bi khổ não, họ ưu lo điều gì? Họ bi ai điều gì? Họ sợ hãi điều gì? Không ngoài sợ đánh mất cái mình đang có. Sợ điều này. Đương nhiên, quan trọng nhất là sợ chết. Hiện nay có được thân này, đây là thứ mình đang có. Sợ mất nó. Tham sống sợ chết. Sau khi có thân này, tham luyến thân này. Thêm vào đó là tham ái vật ngoài thân, không chịu buông bỏ. Do đó mới sanh ra ưu bi khổ não. Chính là như vậy. Nếu người này thật sự giác ngộ, thân này không phải ta, vĩnh viễn xa lìa sanh tử, được mất không còn nữa, họ còn gì để tham ái, còn gì để sợ hãi? Tự nhiên không còn nữa. Giờ đây có thể biết, phàm phu không thấu hiểu chân tướng sự thật. Cho nên mới có nhiều phiền não như vậy. Thân này chết đi, phiền não và tập khí vẫn chưa đoạn, mang đến đời sau, nó đi đầu thai. Đời đời kiếp kiếp, xả thân thọ thân, tích lũy vô lượng vô biên tập khí. Quá sâu, quá rộng. Nhưng Đức Phật dạy, tuy rất sâu rất rộng, nó không phải thật, nó là hư vọng. Do đó, trí tuệ chân thật hiện tiền, hư vọng này lập tức bị chiếu phá. Trong kinh Đức Phật có ví dụ, ví tập khí phiền não của chúng ta như phòng tối ngàn năm. Thời gian ngàn năm rất dài, tối đen. Thắp lên một ngọn đèn có thể xua đi bóng tối ngàn năm đó. Ngọn đèn này tượng trưng trí tuệ chân thật. Trí tuệ chân thật hiện tiền, ngu si ám độn tự nhiên không còn. Đức Phật dạy học dùng trí tuệ làm then chốt. Đương thời Thế Tôn tại thế thuyết pháp suốt 49 năm, nói Bát Nhã chiếm 22 năm, hầu như chiếm hết một nửa. Từ hiện tượng này, chúng ta có thể lãnh hội dạy học của Phật pháp lấy tuệ làm chủ chốt. Toàn bộ dạy học của Phật pháp, không chỉ Phật Thích Ca, Đức Phật nói với chúng ta, hết thảy chư Phật khắp mười phương ba đời giáo hóa pháp giới chúng sanh, cương lĩnh chỉ có ba loại: giới, định, tuệ. Giới và định đều là phương tiện, tuệ là mục đích. Nhân giới sanh định, nhân định khai tuệ. Bởi vậy, giới học là phương tiện của phương tiện, định là phương tiện. Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Trong quá trình tu học, nhất định là nhân giới phải được định. Dù trì giới tốt đến đâu, không thể được định, vậy là ta đang dừng lại trên quá trình này, không thể tiếp tục thăng hoa, vậy là sai. Vì sao trì giới không thể được định? Vì chấp tướng, tức không thể được định. Chấp tướng là gì? Không thể buông bỏ phân biệt chấp trước. Vậy là không thể đột phá, không thể thăng hoa. Chúng ta muốn hỏi, buông bỏ phân biệt chấp trước còn cần trì giới chăng? Vẫn trì giới. Không phải nói buông bỏ phân biệt chấp trước là không trì giới nữa, vậy là sai. Trì giới, không chấp trước, tướng trì giới. vậy mới được định. Không chấp tướng, tâm mới thanh tịnh. Như lý như pháp. Sau khi được định, có khai tuệ chăng? Cũng xem bạn có buông bỏ được phân biệt chấp trước về vấn đề được định này chăng, bạn mới có thể khai tuệ. Nếu bạn còn phân biệt chấp trước cảnh giới trong định, thì tuệ vĩnh viễn không khai mở. Bạn trú trong cảnh định, không cách nào tiến lên phía trước được. Đạo lý này rất sâu sắc, phải tư duy lãnh hội tường tận. Phật pháp vĩnh viễn là một chỉnh thể, không thể tách rời. Lý sự là một, tánh tướng là một, tách rời liền rơi vào trong phân biệt chấp trước. Làm sao để không tách rời? Làm sao tương ứng? Đây mới là Phật pháp thật sự giác ngộ, triệt để giác ngộ. Đạo lý, phương pháp và chân tướng sự thật này đều ở trong bộ kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm này. Đặc biệt là phẩm cuối cùng, Phật Bồ Tát biểu diễn cho chúng ta thấy. Ý nghĩa biểu diễn này rất sâu sắc. Tam học giới định tuệ, một tức là ba, ba tức là một. Mỗi vị thiện tri thức trong 53 lần tham bái đều biểu diễn như vậy, đều thị hiện như vậy. Chúng ta lãnh hội từ đây, học tập từ đây. Đây là Phật pháp chân thật. Đại sư Thanh Lương nói với chúng ta, pháp vô chướng ngại. Phật pháp là pháp vô chướng ngại. Trong pháp vô chướng ngại đầy đủ viên mãn tam học giới định tuệ. Lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Chướng ngại từ đâu sanh ra? Từ vọng tưởng phân biệt chấp trước sanh ra. Chướng ngại nghiêm trọng nhất là đầy đủ cả ba loại này. Mọi việc đều có chướng ngại. Bốn loại vô ngại này không đạt được loại nào cả. Nếu chúng ta buông bỏ chấp trước, còn có vọng tưởng, còn có phân biệt, có thể đạt được lý vô ngại. cũng có thể đạt được sự vô ngại. Không có lý sự vô ngại, quý vị không đạt được. Tiếp tục buông bỏ phân biệt, còn vọng tưởng, phân biệt không còn, chấp trước không còn, bốn vô ngại ta có thể đạt được ba loại: lý vô ngại, sự vô ngại, lý sự vô ngại. Chưa có sự sự vô ngại, cần phải buông bỏ tiếp vọng tưởng mới đạt được sự sự vô ngại. Sự sự vô ngại đầy đủ giới định tuệ, đầy đủ tất cả Phật pháp, không thiếu điều nào. Đều biểu hiện ngay trong đời sống, biểu hiện trong công việc thường ngày của chúng ta, xử sự đối nhân tiếp vật. Đây gọi là đại viên mãn. Thọ dụng gọi là đại tự tại. Quả nhiên chúng ta tinh tấn nỗ lực có thể học được những gì trong bộ kinh Hoa Nghiêm này. Quả thật không có năng lực này, không có trí tuệ này, chúng ta học kinh Vô Lượng Thọ hoặc kinh Di Đà, thật tâm niệm Phật, hai chữ thật tâm này không dễ. Không thật tâm niệm Phật, chưa chắc được sanh tịnh độ. Chân thành niệm Phật, vạn người tu vạn người đi, không sót một ai. Chân thành, chân thành là gì? Trong tâm không có ý niệm thứ hai, chỉ có Phật A-di-đà. Ngoài Phật A-di-đà ra không còn ý niệm nào nữa. Người này gọi là chân thành. Còn có tạp niệm xen vào, đây là không chân thành. Người chân thành là đại phước đức. Người này nhất định vãng sanh. Tinh thật nguyện thiết, đây là chân thành. Vì thế không dễ. Hai điều này, nếu như ta không học được điều nào, đời này không trôi qua vô ích. Lại một lần nữa kết duyên với Phật. Trong Phật pháp, ngoài kết duyên ra, không đạt được gì cả. Đáng luân hồi như thế nào, vẫn luân hồi như thế. Đáng chịu quả báo ra sao, vẫn phải chịu quả báo. Không còn cách nào khác. Nếu chúng ta thật sự nhìn thấu triệt được mất lợi hại trong này, chúng ta không dám xem thường, sẽ tinh tấn nỗ lực học tập. Hôm nay phương pháp học tập của chúng ta là lấy kinh A-di-đà và kinh Vô Lượng Thọ làm chủ, chọn một trong hai bộ kinh này đều được. Tinh sâu nguyện thiết, dùng kinh Hoa Nghiêm hỗ trợ thêm, học được bao nhiêu thì học. Có thể học viên mãn đương nhiên rất tốt. giúp ích rất lớn cho việc tu học tịnh độ. Không thể học toàn bộ, học một bộ phận đều được lợi ích. Chư vị đồng học chúng ta cùng nhau nghiên cứu, tôi nghĩ mọi người đều lãnh hội rất rõ ràng. Chúng ta học một câu, được lợi ích một câu. Chúng ta học một chương, chẳng hạn như chương lòng chúng ở đây, mười một câu trường hàng, mười một bài kệ tụng, đây là một chương. Một chương có lợi ích của một chương, một câu có lợi ích của một câu, suốt đời thọ dụng không cùng tận. Nếu toàn kinh, đương nhiên lợi ích càng sâu rộng vô tận. Chúng ta giới thiệu Phật Pháp cho người, Phật Pháp trong Kinh Phật thường nói có toàn thân xá lợi, có toái thân xá lợi. Đây là từ trên ví dụ. Toàn thân xá lợi là giới thiệu cho người khác một bộ kinh hoàn chỉnh, giảng giải tường tận, nghiên cứu thảo luận một bộ kinh. Toái thân xá lợi là diễn thuyết cho người một đoạn, một chương, một hai câu trong kinh này. Trong kinh, Thế Tôn thường nhắc nhở, thường khuyến khích vì người nói bốn câu kệ. Bốn câu kệ là toái thân xá lợi. Tiêu chuẩn chọn chương cú là gì? Phải hiểu điều này. Đây gọi là khế cơ. Nhất định phải quan sát tương tận, căn cơ của thính chúng, nhu cầu hiện tại của thính chúng. Lấy điều này làm tiêu chuẩn. Hay nói cách khác, chúng ta nhất định phải hiểu hiện nay đại chúng cần nhất là gì. Cần nhất cũng chính là hiện tại họ mê thất nghiêm trọng nhất. Trong kinh, Phật thường dùng y vương làm ví dụ. Phật là đại y vương, chúng sanh là bệnh nhân. Quý vị phải xem bệnh của họ, bệnh rất nhiều. Bệnh nào nghiêm trọng nhất? Nghiêm trọng, trị từ bệnh nặng trước, trị lành bệnh nặng. Bệnh nhẹ cứ từ từ, nó không khó. Bệnh nghiêm trọng nhất là gì? Ngày nay bệnh nặng nhất, chứ vì phải biết, là giáo dục. Nói đến đây, khiến chúng ta nghĩ đến Tam Tự Kinh. Vừa mở đầu liền đưa ra vấn đề này. Nhân chi sơ tánh bổn thiện. Tánh này là Phật tánh, là chân tánh. Cho nên ở đây Đức Xoa Ca Long Vương chính là giáo dục thanh tịnh cứu hộ âm, dạy học thế giới ngày nay chúng sanh như thế nào. Tất cả khổ sợ hãi, quý vị phải nhận thức rõ ràng, chúng ta phải dùng âm cứu hộ thanh tịnh để giúp những chúng sanh khổ nạn này. Giáo dục của Đức Phật, giáo dục của Thánh Hiền thế xuất thế gian là quan trọng nhất. Dạy học chúng ta giúp người khác, giả như có người đến thỉnh chúng ta giảng kinh thuyết pháp, chư vị thử nghĩ xem chúng ta giảng đoạn nào. Quan trọng nhất là tịnh nghiệp tam phước. Phật nói 11 câu này là ba đời chư Phật tịnh nghiệp chánh nhân. Bài đầu tiên nhất định giảng điều này. Nếu không thường xuyên nghe Phật Pháp, thông thường bài đầu tiên chúng ta giới thiệu Phật Pháp, nhận thức Phật giáo, giới thiệu Phật Pháp cho họ. Bài học chính thức đầu tiên nhất định là tịnh nghiệp tam phước. Quan trọng hơn tất cả, hạ thủ từ đây, nhập môn từ đây, nói rõ ràng từng câu. Thực tế mỗi câu chính là một đề mục. Một câu chính là một đề mục. Giải nói tường tận, khuyến hóa chúng sanh quay đầu là bờ. Thôi, hôm nay thời gian đã hết.